Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Thưa toàn thể quý Phật tử, hôm nay đầy đủ duyên lành, quý vị trong đạo tràng Trúc Lâm Sen Trắng Đà Nẵng trở về thiền viện Trúc Lâm Bạch Mã để tu tập trong một thời gian. Hôm qua tới giờ quý vị đã được tụng kinh tọa thiền, và giờ này là đến giờ nghe pháp. Thì lâu nay quý thầy thường cho quý vị đề bạc nhiều vấn đề khác nhau để mà có một cái bài pháp nghe nó thiết thực, nó gần với quý vị. Nhưng mà quý thầy thấy quý vị đề bạc nhiều lần xong nó vẫn tồn tại một số vấn đề xem ra là nó đơn giản, nhưng mà chúng ta lại không nhận ra và bị thiệt thòi trong cuộc sống. Tới khi nhận ra thì mọi thứ mình đã bị thất bại rồi. Cho nên hôm nay quý thầy sẽ chủ động nói về một số vấn đề cần để quý vị tu, quý vị biết ứng dụng vào trong đời sống ngay từ bây giờ, để khi cuộc đời này nó như thế nào thì chúng ta vẫn bình ổn, vẫn an vui, vẫn an lạc được. Cho nên cái vấn đề quý thầy nói chuyện với quý vị hôm nay là sức mạnh nào cho chúng ta? Chúng ta đang có sức mạnh gì? Đang dùng cái sức mạnh gì để sống? Hay nói rõ hơn là sức mạnh nào nó đang giúp cho chúng ta có bản lĩnh, có nghị lực, có đủ tự tin để mà chúng ta đang sống an ổn và vui như vậy? Có lẽ là nói chung chung quá, phải không? Thì bây giờ quý thầy sẽ cùng quý vị lần lượt khảo sát coi thử ở thế gian này có người ta dùng cái gì làm sức mạnh để sống. Cái sức mạnh đầu tiên là gì? Là sức khỏe, là sức lực, phải không? Cái thứ hai là gì? Có quyền. Người có quyền là có sức mạnh. Cái thứ ba là gì? Có tiền của, phải không? Cái kế là cái gì? Sự chiến thắng, phải không ạ? Ta nói cái người chiến thắng nói cái gì cũng hay. Rồi trí thức, người có trí thức người ta cũng có một cái sự tự tin, có sức mạnh, phải không? Có lẽ là nhiều nữa, nhưng mà mình kể lại này: sức lực là một này, quyền uy là hai này, của cải vật chất tiền bạc là ba này, chiến thắng là bốn này, trí thức là năm này. Những này gom lại quý vị biết từ đâu mà có không? Do cái phước của con người ta mà có. Cái người đó đầy đủ phước đức, cho nên họ có đủ cái trí tuệ cần thiết, có đủ kỹ năng cần thiết, có đủ những điều kiện cần thiết để họ có được những thứ như chúng ta vừa nghe. Và những thứ đó có thì có người ta có sức mạnh. Vậy thì chúng ta đang sống trong sự chi phối của phước lực, tức là cái sức hút, cái sức hấp dẫn, cái sức chi phối của phước thế gian. Quý vị đồng ý không? Thí dụ này, trong xóm mình có một cái người đó, họ khá giả hơn mình, họ có tư cách hơn, họ bao dung hơn, họ khiêm hòa hơn, họ biết nghĩ người khác, họ luôn hòa thuận, không mất lòng ai, luôn chăm sóc mọi người quanh xóm. Quý vị thấy trong xóm người ta có quý người đó không? Là quý, phải không? Là tôn trọng. Vậy là người kia họ sống đúng những tính chất đó, họ có cái phước của họ. Và mọi người buộc phải bị sức hút của cái phước đó đó nó cuốn theo và người ta cảm thấy thích người đó, ưa nghe người đó, phải không ạ? Tôn sùng người đó. Cái đó là chúng ta đang bị cái phước lực nó chi phối. Trong công ty cũng vậy. Giả sử mình có một cái người sếp lãnh đạo mình, họ có trình độ, có văn minh, có lịch sự, có khiêm nhường, có sự chăm sóc, có tất cả những điều mình cho là nó hay, có phước, có đức. Anh em nhân viên công ty họ có quý người sếp đó không? Rất quý, phải không ạ? Vậy là cái người đó họ biết tạo phước, và tất cả mọi người đang bị sức hút của phước đó đó, nó chi phối. Cho nên chúng ta kiểm tra lại là mình bị sức hút của phước. Giả sử mình hôm đó có cái thiệp mời đi dự sinh nhật. Có những người mời mình thấy rảnh thì đi, không thôi mình cũng không có quan tâm lắm. Nó bình thường thôi, phải không? Nhưng mà có cái người đó là nó quan trọng với mình. Họ có những thứ hơn mình, họ quan tâm mình, họ chăm sóc mình, họ lo lắng cho gia đình mình. Bữa đó họ mời đi, mình thấy bận việc quá, mình tính từ chối rồi. Nhưng mà sau đó thấy trong lòng sao nó hơi khó chịu, nó không có được thoải mái lắm. Thôi thì mình thấy mình đi nó yên tâm hơn, phải không? Quý vị biết vì sao vậy không? Vì cái phước của người đó nó lớn hơn mình. Quý vị để ý nó hay lắm. Cái phước của người đó lớn hơn mình, cho nên chúng ta đang bị nó hút. Như vậy thì chúng ta gom hết mọi thứ lại, những thứ may mắn, những cái chúng ta bị cuốn hút, gọi là hâm mộ, những cái hấp dẫn đó, nó đều do cái phước nó hút nhau. Cái phước lực chi phối, mình phải nhìn kỹ. Không nhìn kỹ là nó dễ sợ lắm. Nhiều lúc chúng ta học Pháp nghe nói phước thế gian là huyện hóa, mình nói cái miền thì huyện hóa, nhưng mà mình gặp việc á thì coi chừng là nó không huyễn. Nếu như sức tu chúng ta không có là chúng ta cũng ở trong trần gian thôi. Thì chúng ta biết sức mạnh đầu tiên của con người ta là gì chưa? Là phước lực. Cái điều thứ hai nữa, hàng ngày chúng ta sống, mình nghe nói rằng là tôi thấy cái người kia là tôi thấy mến, cảm tình, chấp nhận được, thích. Còn thấy cái người này là tôi thấy tôi ghét, tôi không ưng. Có vậy không? Thường là vậy. Quý thầy giảng là nói giả, phải thương người nghịch, đừng có nên như vậy, phải lấy ơn trả oán. Nói thứ thầy khó quá, thấy cái mặt đó nó không ưa, không chịu được. Còn có những người không biết sao mà mình thấy từ xa, cái cố tránh rồi mình chạy quanh quẩn hồ rồi cũng chạy làm muốn gặp à. Là vì sao vậy? Là tại cái người mà mình ưa là người đó có những thứ nó hợp với ý của mình, và cái người mình không thích á là họ đang tồn tại một số điều mà trái với ý của mình. Vậy thì trước khi ưa và không ưa thì nó có một cái ý của mình trước. Cái người đó họ làm gì đó mà nó hợp với cái thói quen hàng ngày của mình huấn tập á, nó trở thành cái ý của mình đó, thì mình thích. Còn nếu họ làm gì đó mà nó trái với cái thói quen huấn tập của mình, nó trái với cái đời sống của mình, nó trái với cái ý riêng của mình thì không ưa. Nhưng mà quý vị biết cái thói quen trong mình là cái gì không? Là nghiệp. Tức là huấn tập, phải không nào? Huấn tập tạo tác. Tạo tác lâu ngày rồi thì sao nữa? Nó thành thói quen. Khi thành thói quen thì sao? Nó có sức mạnh. Sức mạnh của thói quen gọi là nghiệp lực. Là sức mạnh của nghiệp. Cho nên chúng ta đang sống bởi sức hút gì? Của nghiệp. Đức Phật nói chúng sanh là thái tàng của nghiệp, là thừa từ nghiệp, tức là từ nghiệp mà có ra. Rồi sống trong cái sức hút của nghiệp, gọi là thừa từ nghiệp. Mình kế thừa cái nghiệp đó để mình sống lẫn quẩn nhau. Từ đó nó có thích và không thích. Vậy thì nó còn một loại sức mạnh thứ hai, một cái mạnh lực thứ hai nó đang cuốn hút chúng ta nữa, đó là nghiệp lực, sức mạnh của sự tạo tác, chi phối thành thói quen. Vậy thì tóm lại hai ý hàng ngày. Một là mình thấy mình hâm mộ người đó, người đó sống tốt, cái mình bị cuốn hút theo, mọi người đều bị cuốn hút theo. Đó là chúng ta bị chi phối gì? Phước lực. Cái thứ hai là cái người nào đó nó hợp ý mình thì mình thích làm bạn, gần, làm việc dễ. Mà người đó nó ngược lại á, không hợp với thói quen của mình thì sao? Không ưa. Cái đó là nghiệp lực. Vậy thì toàn bộ sức mạnh của con người ta đang sống có nhiều, nhưng mà gom lại nó chỉ có hai loại căn bản là phước lực và nghiệp lực. Xác định quy nạp một cách rõ ràng thì quý vị mới biết thế gian nó đang có gì nó ở mức nào, nó đủ lớn để chúng ta phải đầu hàng chưa? Thì mới nói tới cái chuyện giải thoát. Còn mình cứ nói cái miệng giải thoát, cứ nói pháp hay, cứ tu mà không nhận ra. Rồi cuối cùng lại là nói thì giải thoát, mà ở thì sao? Ngoi ngóp, lằn hụp, sấy ở trong hai cái lực đó. Sấy giống sấy thuốc vậy đó. Cứ ở trong đó lờ mờ đùng cái là ưa không ưa là gì? Cái nghiệp. Cái lờ mờ nó ồ, cái người đó tự nhiên bị cuốn hút nhiều người quá là gì? Là phước. Loàn quàng hồi mình cứ sấy ở trong đó vật và vật vưởng mà cứ nói giải thoát là sao? Cho nên chúng ta xác định cho rõ thì mình mới biết cái hướng giải thoát là gì. Cho nên ở ngoài đời ta gọi là gì? Biết người biết ta trăm trận trăm thắng đó. Mọi người là gì? Toàn bộ con người ta đang có lực đó, là có sức mạnh đó, là có bao nhiêu là sức mạnh. Bây giờ quý vị biết rồi thì mình coi lại hai cái sức mạnh này, nó chi phối hết toàn bộ loài người chúng ta, nó có thực sự mạnh ghê gớm vậy không, hay là nó chỉ là đồ bỏ mà mình lầm thành ra nó bị chi phối chơi cho vui thôi. Coi lại hai sức mạnh này nó thế nào. Mình thấy hàng ngày câu chuyện thì nhiều, nhưng mà mình nhìn thực tế một chút cho nó gọn vấn đề đi. Hàng ngày có những người có tiền một chút, có điều kiện thuận tiện một chút, có sức khỏe một chút, có học hiệu một chút, có sự an ổn một chút, thì sao? Có vẻ hào hùng phải không nè, anh dũng, triết lý, cái gì hay hết. Bất thần gặp cái chuyện không may, mọi thứ nó không như mình muốn, nó sập đổ hết, còn sống nổi không? Chúng ta thấy trên thế giới biết bao nhiêu người đang giàu thì như từ từ là sao? Nó gặp cú sốc không sống nổi. Như vậy khi bình thường yên ổn á thì mạnh vô song, nói cái gì cũng thánh. Nhưng mà gặp chuyện chút thì sao? Thì như cái còng bún thiêu, sống không nổi, đòi chết. Chuyện chút là sao? Khi đang có việc thì chúng ta thấy nó ghê gớm lắm. Nhưng mà quý vị cứ nghĩ lại những cái thứ ghê gớm của mình cái thời còn đi học cho đến khi trưởng thành lập gia đình, tới bây giờ còn giá trị không? Đâu giá trị gì đâu. Cho nên lúc đó là ghê gớm, nhưng bây giờ thì nó chẳng còn giá trị gì. Cho nên gọi là mới gặp một chút thì chúng ta đã như còng bún thiêu rồi. Cho nên cái sức mạnh này á, quý vị nghĩ nó lớn không? Nó thuần chút á thì chúng ta hào hùng cho vui, chứ còn khi mà nó không thuần rồi thì nó không có gì ghê gớm. Ví dụ như có một cái vị này, nổi tiếng nào đó có quyền, có tiền, có lực. Giống như cái người nổi tiếng và công chúng, nhiều lúc lên rồi dạy cho những cái triết lý sống cho con người này chứ. Rồi một hôm vô tình phạm một cái tội gì đó, phạm pháp, bị bắt nhốt tù, yên ổn không? Không yên ổn. Lúc này triết lý nó còn không? Không còn. Rồi niềm vui còn không? Không. Hằng ngày nói triết lý chừng nào thì bây giờ nó éo xèo chừng đó. Hằng ngày vui cỡ nào thì bây giờ tím nó đập mạnh, nó hồi hộp chừng đó. Chết cũng không được mà sống cũng không xong. Cho nên quý vị biết không, con người chúng ta chỉ giỏi làm một cái vị tướng thắng trần, mà chúng ta không giỏi làm một vị tướng bại trần. Nghĩa là sao? Chúng ta giỏi huynh hoang khi mình chiến thắng thôi, còn khi bài trận nó mình không còn khí lực. Còn người có bản lĩnh sức mạnh là gì? Khí phách là gì? Thắng trận hay bài trận, thân sắc không đổi. Nhưng mà cái thân sắc để mà gắn gường á là nó khác. Bởi vì quý vị gắn gường, quý vị dùng sức mạnh thì quý vị chỉ dùng khi chúng ta còn trẻ, còn khỏe. Còn nếu mà già nằm ở giường bệnh thở không nổi thì những thứ đó nó cũng tiêu, phải không? Cho nên cái sức mạnh nào nó giúp cho chúng ta làm được một vị tướng thực thụ, trên thắng và bại, trên mạnh và yếu, trên sống và chết, trên thành và bại, trên tất cả mọi thứ đó. Thì cái đó sau quý thầy sẽ nói sau. Mà mình chỉ nói rằng là những cái sức mạnh hiện nay con người chúng ta đang sống với nhau là dùng lực chi phối của nghiệp và phước. Nghiệp chí nào? Ngàn ngữ ta có một cái câu vậy nè, mà ai cũng nói là hay, nó đi nói lại, mà mình nghe thì mình thấy nó xót xa cho nhau. Ta nói á, mình muốn giữ cái mối liên hệ tốt với người khác á, là phải tạo cho người đó có một sự cần thiết ở mình. Tức là khi nào họ cũng phải cần mình thì họ không thể bỏ mình. Như vậy thì đâu phải là họ tổn thương mình thực sự. Mình dùng chiêu thức mình đánh lừa người ta để người ta bị trói buộc bởi mình. Khi nào họ cần mình thì họ lại phải theo mình, chứ họ phải là là tôn trọng mình đâu, phải không? Như vậy thì quý vị đánh lừa để có một cái sự trói buộc, ràng buộc và buộc họ phải có liên hệ với mình. Đó là gì? Là dùng nghiệp trói nhau. Đó là nghiệp lực. Nhưng mà nếu mà ai phá bậy nữa rồi ấy, thì còn trói được rồi không? Là hết. Cho nên cái sức mạnh nghiệp lực nó cũng chỉ là bằng thừa. Cái sức mạnh phước lực, có quyền, có tiền, có sức khỏe, có tất cả mọi thứ thì nó mạnh. Nhưng mà sức mạnh đó từ đâu có? Từ cái sức khỏe, từ quyền uy, từ của cải, từ trí thức nó có. Vì cái này có, cho nên sức mạnh có. Đấy là loại sức mạnh có điều kiện. Nếu có cái này có thì cái kia có, thì khi cái này không thì sao? Khi cái này không thì cái kia cũng sẽ là không. Mà thưa quý vị, mọi thứ của cải, quyền uy, mọi thứ trên đời đó nó có chắc bền không? Khó, phải không? Quý vị nào sống mà tóc bạc rồi thì thấy, xưa giờ nếu mà mình sống triều vua, lẫn biết mấy ông vua đổi đời rồi á, thì đâu có bền đâu. Cho nên mọi thứ nó không gì chắc. Chúng ta lấy cái không chắc để làm sức mạnh. Đặt sức mạnh trên một cái thứ mỏng manh như vậy á, thì sức mạnh đó nó có thực sự mạnh bền không? Là không. Cho nên cái phước lực, cái nghiệp lực, cái sức mạnh tổng thể của thế gian là không thực sự mạnh, không bền chắc. Đó là nói về cái sự mỏng manh của nó. Có một cái thứ hai nữa chúng ta mới thấy cái sức mạnh này nó yếu, là cái sự cống phá lẫn nhau. Cái này nó phá cái kia. Giống như quý vị từ trong thành phố Đà Nẵng muốn ra đây tập tu thì mình phải có cái quỹ, rồi thuê xe, lên xe họ chở ra đây mới được, phải không ạ? Thì cái quỹ đó, cái chiếc xe đó nó chở mình ra, thì đó là sức mạnh nó đưa mình đi. Và cái quỹ đó, cái số tài khoản đó là do cái phước của mình chúng lại nhau để đi. Mình dành thời gian, sắp xếp công việc, dành một ít quỹ để mà đi, tức là dồn cái phước để mà được ra đây tu tập. Nhưng mà khi tới thấy cái xe nó mới qua, nó có con ốc vít chứ là cái chỗ bếp dầu gì đó, mình thích quá, không làm chủ được, mình lén xuống dưới mình mở, mình ăn cắp ăn cắp bọn tôi chơi hoặc là mê lầm không biết, ăn cắp xăng đổ nước lạnh vô đó. Tới giờ đầu tràng lên rồi, nổ máy, xe chạy được không? Không chạy được. Cuối cùng lại là mình cũng không đi được luôn. Như vậy là cái điều mình dồn để ra đây được, đó là gì? Là cái phước. Rồi cái không làm chủ được, gặp cái đồ thích mà mình lấy, đó là cái gì? Nghiệp. Thấy cái đồ đó mình thích, tức là hợp với cái của mình, là hợp với nghiệp của mình. Anh Giang đó mà sửa xe là thấy cái đồ đó khoái à? Chứ còn mấy cái người dạy đến nhà trường đâu biết bu lo không tán đâu lấy, là hợp cái nghiệp của mình. Dùng phước để đi, mà chúng ta lại là vì cái nghiệp mê mờ đó nó phá lại cái phước của mình. Cho nên cái sức mạnh của nghiệp nó phá cái sức mạnh của phước. Hai này phá nhau, từ mình phá mình, từ mình đánh cho mình thất bại, từ mình đánh úp mình. Như vậy quý vị có thấy hai sức mạnh này nó phá nhau không? Đó là ví dụ thực tế ngoài đời. Giống này cho quý thầy ví dụ đó. Chúng ta sinh ra được ba mẹ nuôi, rồi phải nỗ lực học hành, rồi cũng phải lo tu tạo phước đức, làm từ thiện, rồi nỗ lực hết kỹ năng mới có thể làm một cái người nổi tiếng ha. Dồn hết phước bình sinh cả đời, đang mới thành tựu, bữa đó mê mờ mê lầm gì đó không biết, phạm tội, cái sao? À, bắt nhốt tù. Những thứ đó còn không? Mất hết. Vậy thì dồn cả đời có được, tức là sức mạnh của phước. Nhất thời mê mờ tạo một cái điều gì đó do không làm chủ mình mà tạo là nghiệp lực. Nó làm cho cái phước trước đó không còn gì hết. Như vậy cái lực của nghiệp nó lại là phá cái lực của phước. Nhưng mà có người ta sống bằng nghiệp lực và phước lực mà lại dùng cái này phá cái kia, có phải là tự mình giết mình không? Sức mạnh đặt trên hai thứ cũng phá với nhau này, cho nên sức mạnh nó không có thật. Vậy thì kết luận lại, cả đời này, toàn bộ thế gian này, quý vị thấy có người ta đang sống với nhau bởi hai loại sức mạnh là nghiệp và phước. Nhưng mà thứ nhất là hắn có điều kiện, cái này có thì cái kia nó mạnh. Vì cái này nó mong manh cho nên cái kia nó không đủ mạnh. Cho nên cái sức mạnh đó nó không đủ mạnh. Cái điều thứ hai là chính bản thân cái anh chàng nghiệp lực là một phần sức mạnh của con người. Nó lại phá đi cái phước lực là một phần sức mạnh của người ta đang sống. Hai cái này nó đều tồn tại trong một con người, mà cái này nó phá cái kia, cho nên nó cũng chẳng phải tồn tại lâu dài được. Và điều thứ ba nữa, khi có nghiệp mà tính chất của nghiệp là mê mờ, cho nên ở đời ta hay gọi là phúc trí thì tâm linh mà hòa lai thân ám á, Khi phước nó tới thì tâm nó sáng lắm, mà khi họa tới thì tự nhiên tinh thần mình nó yếu à, nó mờ ám, nó không rõ. Giống ngài Mục Kiên Liên đó, ngài là thần thông bậc nhất, nhưng mà tới khi bị cướp đánh xong về, cái ngài Xá Lợi Phất với đại chúng hỏi: ủa tại sao lúc đó không dùng thần thông để mà bay đi? Thì ngài trả lời sao: nghiệp lực đáo thời, thần chí nhất từ, thường bất năng ức, huống phát thông tái. Ngài nói khi nghiệp lực nó tới rồi, chữ thần ngồi không nhớ làm sao phát thông nổi, nó quên. Quý vị biết nghiệp tới đó nó mờ, nó mê. Cho nên mình đã ngồi sáng vậy này, mình nghe bạn bè, huynh đệ mình bị cái gì đó chi phối, mình nói tôi tức quá, tại sao có thể xảy ra chứ, tại sao như vậy? Là mình sáng, mình có phước, mình sáng là mình thấy, mình nói tại sao phải như vậy. Nhưng mà người kia bị nghiệp á, thì họ mê, họ mờ, cho nên họ phải lầm như vậy. Cho nên biết như vậy là mình mới thông cảm. Cái chất của nghiệp là nó mê mờ, mà khi mờ á, là làm tầm bậy. Tầm bậy cho nên nó mới có chuyện. Cái tính chất là anh chàng này nó phá anh chàng kia. Cái lực nghiệp nó phá với cái sức mạnh của phước. Trong một con người nó phá nhau, cho nên chúng ta không tồn tại. Mà phá là do mê mờ. Vì ba tính chất: một, nó mong manh; hai, là nó phá nhau; ba, là nó mê mờ. Ba loại này gộp lại thì thưa quý vị, sức mạnh thế gian gần như là mong manh vô cùng. Giả sử hôm nay cử một vị nào đó lên làm tổng thống đó nha. Mới lên thì sao? Mừng, mạnh, khí phách đủ thứ, phải không ạ? Rồi từ khi lên có ngày xuống chứ không? Phải xuống chứ. Vì rằng mình tưởng cái thời gian lên cho đến xuống nó lâu quá, cho nên mình cho là mạnh. Nhưng mà nếu như ai đã xuống chức một thời gian rồi, ngồi nhớ lại cái thời mình làm tổng thống, có nhiều không? Không nhiều. Thì mới biết chứ chẳng có gì là mạnh lâu. Biết vậy á, thì quý vị nhớ này, mình quy nạp lại, mình tóm lại, mình gom lại, có thể cuộc đời này nó có gì mạnh, nó mạnh ở cái loại nào, thì chúng ta quy nạp xong á, thành một cái hộp vậy đi, trong nó đủ hết. Thì mình biết những sức mạnh nó chỉ nằm trong đó thôi. Lúc đó mình đưa kính hiển vi vô, mình soi, mình có thử nó mạnh kiểu gì, nó sao. Phân tích ra hồi, tại ra mấy anh chàng này nguy hiểm quá. Nó bay làng tàng làng gà với nhau như này, gọi là lợn cần, nó bay lúng túng với nhau như này. Cái sức mạnh anh này nó đập anh kia, nó phá nhau trong một con người, nó làm cho mình tan nát hết. Mà mình không biết. Kiểm tra lại, tại ra là cuộc đời này nó chi phối quá trời bởi một loại sức mạnh không ra gì hết. Quý vị đồng ý là không ra gì không? Này giờ nghe biết rồi, phải không? Từ đó mình biết rằng là cái sức mạnh của thế gian là nó tương đối. Mình cũng vậy thôi. Phật tử mình đi chùa cũng tu tập phước lành, cũng tu cái nghiệp thiện, không làm nghiệp ác. Mình cũng biết tu tập phước, có phước một chút. Nhưng hôm nào đó tới chùa mấy thầy đối xử không có tốt thì mình có buồn không? Cũng buồn sơ sơ. Nhiều lần quá thì sao? Rủ đi chùa nói làm như tôi không có cảm giác tới chùa đó nữa. Là sao nữa? Tức là hết muốn đi rồi. Coi như thứ nhất mình đi tu có chút phước lực, thứ hai mấy thầy làm không vừa lòng, đó là gì? Nghiệp lực. Rồi lâu ngày không muốn đi nữa, không muốn sống tốt nữa, bỏ, sống bê tha, tôi không cần nữa, là sao? Cái nghiệp lực trong con người nó phá đi cái phước lực của mình, và chúng ta không còn được cái sức mạnh của phước lực nữa. Thì chỉ cần một thoáng mê thôi, không làm chủ, thì cái sức mạnh nghiệp nó phá cái sức mạnh của phước liền. Đó là ví dụ đại khái thôi. Còn quý vị ngồi yên để chiêm nghiệm lại con người mình nó đang có gì, có sức mạnh gì, mới thấy rõ nó để chúng ta khắc phục. Bây giờ mình nói cả thế gian này, kể cả chúng ta đang sống bởi hai sức mạnh, phước lực và nghiệp lực. Nhưng mà mình nghe hồi mình thấy phước lực và nghiệp lực nó cũng không có bền chắc. Vậy thì bây giờ chúng ta sống bằng sức mạnh nào đây? Chúng ta dùng sức mạnh nào mà để sống cho mình được có bản lĩnh, có tự tin, có nghị lực để sống đây? Chứ nghe nói huyền hóa trơn, nó giả trơn, nghe buồn quá. Bây giờ sức mạnh nào đây? Quý vị biết sức mạnh nào không? Quý vị kể câu chuyện thời xưa, thiền sư Thông Tuệ một hôm bất thần buổi sáng, thay vì như ở đây làm lao tác ha, ngài bất thần sáng đó ngài nói không làm lao tác nữa, đại chúng nên tập trung lại ngồi thiền. Ngài cũng lên ngồi thiền luôn. Một số vị chức sự thưa ngài, không biết sao bữa nay ngài bắt ngồi thiền hơi lạ, có nguyên nhân gì không? Ngài nói là cái nhân duyên 30 năm rồi, trưa nay nó sẽ đến. Thế là ngồi thiền. Thì có một cái ông tướng, ông thống lãnh binh, ông Trương Lăng đó, thống lãnh binh đi đánh giặc. Đi ngang cái chùa đó, cái tự nhiên có người ông nó sối máu lên rồi. Ông chưa hề biết chùa đó, chưa biết ông thầy trụ trì trong đó, chưa biết thiền sư Thông Tuệ, chưa biết gì hết. không có một khái niệm gì hết, mà không biết sao đi ngang cái chùa đó, tự nhiên ông nóng ruột, ông muốn vô là ông chém trụ trì này thôi, ngồi vậy nè. Ông đi vô, ông vừa bước vô ông thấy toàn bộ đại chúng đã ngồi thiền yếm thím thiếp, ngài thông tuệ, ngài ngồi thiền, ngài nhắm mắt yếm thím thiếp vậy đó. Ông vô cái uy lực của đại chúng làm cho ông bị trùng lại, ông ngồi lại và ông không có bị chi phối bởi cái sức mạnh vô hình mà nó đầy ông không biết. Thì ông tới, ông gọi thì sư thông tuệ, ông đứng bên ông nói: thưa ngài, tôi nói thật với ngài nghe, tôi cũng là Phật tử biết tu tập, mà tôi chưa bao giờ biết ngài, chưa biết cái chùa của ngài nữa, mà không biết làm sao hôm nay tôi lạnh bệnh đi đánh giặc, đi ngang đây thì nóng ruột, tôi muốn vô tôi giết ngài, không biết vì sao là vậy, không hiểu. Thì ngài thông tuệ, ngài mở mắt, ngài cười, ngài nói: cái nhân duyên này 30 năm rồi, bữa nay nó mới đủ duyên nó chín. Và tại vì cách đây 30 năm á, ngài thông tuệ là ngài là một chú điều bé bé 7 tuổi của chùa nhỏ nhỏ vậy nè, ra bờ suối múc nước. Thì khi ra múc nước á, là thấy có một con cá nó ăn ở trên càng á, ngài chú điều bé bé nhỏ nhỏ chưa ý thức, nghịch lấy cái gáo á, gõ trên đầu con cá này cho nó chết chơi. À, chú điều nhỏ mà đâu biết. Sau đó ngài thông tuệ, ngài tu một thời gian lớn, trở thành một vị thiền sư. Ngài biết cái con cá này á, nó tạm thời làm cá, mà bây giờ khi nó sánh trở lại, nó sẽ là một vị tướng lạnh với đó đó. Ngài có nhân duyên, ngài biết là trưa nay là cái ông tướng đó, ông tới ông giết lại mình, là tại vì con cá nó đau quá, nó chết, nó ốm hừng trong lòng á, thế nào ông tướng này ông giết lại mình à. Tại con cá này không phải thường mà nó có phước. Khi ngài giải thích xong như vậy, thống lạnh binh nói: hôm nay nhờ ngài nói rõ, tôi mới biết được cái nghiệp chi phối chúng ta, và ngang đây tôi cũng không có giết ngài, và quả như chúng ta hỷ xả cho nhau, xóa hận. Khi mà hết nghiệp, sạch nợ, trách nhiệm sống đến đời hết thì ra đi. Cho nên ngay tại pháp tòa, ngài thông tuệ, ngài thì tịch, và ông tướng đó ông cũng qua đời luôn. Chúng ta sống với nhau chỉ là mắc nợ nhau, hết nợ đi à. À, có nhiều người họ nói: thưa thầy, con của con nó tốt quá mà không biết sao nó chết sớm, con sống không nổi, cuộc đời bất công, nó quá tốt, ai cũng thương nó mà sao nó chết. Nếu mà nói rằng là nó tốt không phải nó ở quả này, hết cái duyên nó phải tới quả tốt hơn, thì họ không chịu. Nên quý thầy phải nói á, ví dụ vậy, hôm đó tự nhiên trong cái tài khoản của mình nó có 1 tỷ bạc, mà nó ủa mình đâu quen ai, tự nhiên nó vô tài khoản mình 1 tỷ dữ vậy ta, mừng quá trời, chắc là ai cho đây. Mừng đâu được vài phút gì đó, ngân hàng gọi điện thoại tới, nói: anh chị ơi, kỳ rồi có khách hàng chuyện mà chuyện lồn của tài khoản anh chị. Giờ xin rút lại. Quý vị buồn không? Biết là không phải của mình mà nó cũng buồn phải không? Phải chứ, mà đừng có gọi đi, cái tỷ đó của mình, tự nhiên rút lại, buồn không? Không phải của mình, nó thoáng đến cho vui, rồi nó ra đi chúng ta lại buồn, vô lý. Thì con cái cũng vậy, nó không phải của mình, nó có duyên, nó vào chút cho vui vậy thôi. Khi hết duyên thì nó rút lui, chúng ta lại buồn, giống như buồn 1 tỷ vậy đó. Cho nên không thấy thì buồn, mà thấy rồi á, thì chúng ta ra đời này nó có duyên, có nghiệp, có nợ, ở nhau cho vui vậy thôi. Còn tới khi mà nó hết thì thôi, không gì. Cho mình thấy này, nào là xui, rủi, được, mất mọi thứ, nó chỉ là nhân duyên thôi hả? Tiền cũng vậy, nó tới mình rồi mình phải chuyển qua người khác. Nó chỉ là giống như nước bốc hơi thành mây, mây mưa xuống thành nước, quấn quấn vào nhau vậy thôi. Thì chúng ta mới biết, cái sự chi phối chúng ta nó đang nằm trong cái nghiệp và cái phước duyên. Bây giờ cái gì thắng được nghiệp và phước duyên? Qua câu chuyện cái rồi, quý vị biết cái gì không? Nếu mà thiền sư thông tuệ không ngồi thiền lúc đó mà đang sống bình thường trong chùa thì đâu gì chinh phục ổng, giống với ổng, tức là sống bằng cái đồng, cái nghiệp, cái phước giống ổng thì ổng đấu phục. Nhưng mà khi bước vô thấy cả một đài chúng ngồi thiền yếm phán phắc thì mọi thứ tự nhiên nó hạ xuống hết à. Đó là gì? Đó là định lực, trí lực nó chiến thắng được phước lực và nghiệp lực. Giả sử quý vị đi vô trong một cái đài nhạc hội, một cái quán bar, một cái chỗ nhà hát nào đó thì mình thấy tâm mình nó bình thường. Nhưng nếu quý vị bước vô cái thiền viện Trúc Lâm Đà Lạt, vô nội viện tăng chuyên tu, quý vị thấy mình phải khép lại không? Khép liền. Như vậy là cái định lực nó chinh phục được cái nghiệp lực và phước lực thế gian. Nó chinh phục được rõ ràng. Không phải là do ông thầy hay là quý vị Phật tử, mà là cái nguyên tắc chung. Là ai mà có định lực và trí lực thanh tịnh á, thì hàng phục được cái nghiệp lực và phước lực của thế gian. Ngay con người mình thôi. Hôm nào đó quý vị quên tu, làm biếng ngồi thiền, không đến đạo tràng, không tập tu, không nghe kinh, lo làm ăn nhiều quá, cái lo theo bạn bè, rồi lo nói cho sướng cái miệng, lâu ngày tẩm nó rồn lên. Khi mình nói có vẻ tự tại lắm. Mọi người hỏi, tôi thấy người đó tự tại giờ không biết sao mà nói cho họ biết để họ tu. Nó cứ yên tâm đi, cuộc đời này nó công bằng lắm. Nó vui đó thế nào nó cũng đánh một cái cho tình tu à. Thế rõ ràng, đang rồn lên cái có chuyện xui, chuyện buồn, chuyện như bất trắc. Nó sổ tới cái một thì sao? Chấn động lên mới biết là trước đó chúng ta không có lực nào hết. Cho nên bị cái lực trên giác chi phối là khổ. Thà bắt đầu nhiếp tâm, tòa thiền, học pháp, thanh tịnh, không nói nhiều, lo tu tập, yên định. Thời gian sau, lỡ có cái chuyện gì đó, con cái hoặc là gia đình nói gì đó mà thấy nó bình thường. Vậy là khi chúng ta rồn động không có định thì sao? Bị cái hấp lực, sức hút, sự chi phối của những sức mạnh thế gian trong phước và nghiệp, nó chi phối mình 100%. Và chúng ta phải buồn phiền, khổ não, thất bại. Ngược lại, quý vị yên tĩnh, bình thản, an định thì mọi thứ nó sao? Nó bình thường. Khi nó bình thường tức là nó mất lực hút với mình, có nghĩa là không chi phối. Chúng ta không bị hấp lực bởi sức mạnh phước lực và nghiệp lực của thế gian. Chúng ta bình thường trên nó là quý vị đã hàng phục được nó, giải thoát khỏi nó, vượt lên trên cuộc đời một cách đúng nghĩa nhất. Cho thường mình cứ nói rằng là tôi tu là tôi phải vượt lên khỏi trần gian, phải giải thoát sanh tử, phải qua khỏi cuộc đời. Cuộc đời huyền hóa nói cho đà nư thôi, đồng chuyện đâu ra đó à. Là tại vì mình không biết rõ. Còn biết rõ là toàn bộ thế gian nó có sức mạnh gì. Bây giờ cái nào mạnh hơn để chúng ta vượt lên thực sự. Bây giờ quý vị biết rồi, có định lực, có trí lực thánh tịnh thì tự nhiên những cái phước lực đó, cái nghiệp lực thế gian nó sẽ là mất sức hút. Mà chúng ta chỉ cần nó không chi phối mình thôi là chúng ta được an ổn. Quý vị thấy, mình xin phép gia đình tha cho mình một ngày một đêm ra đây ở trong chùa, thấy thoải mái không? Thoải mái, tức là mất lực hút là thấy thoải mái à. Còn ở nhà nó có lực hút, nó phiền não lắm. Cho nên chúng ta phải có khoảng tách ra khỏi sức hút thì mình nhận được một cái sức mạnh lớn hơn trên đời. Từ đó mình bồi dưỡng sức mạnh đó. Sức mạnh đó đủ lớn á, thì bước ra đời nó mất sức hút. Giống như quý vị đang ở trong chùa vậy, thì lúc này không phải ở chùa nữa mà ở đâu nó cũng thế. Chùa là nơi có cơ hội để nhận ra điều mà chúng ta ở trong đời không nhận được. Có cơ hội nhận rồi, nương vào đó, bằng sức đó về đời chúng ta sống giống như vậy, để tăng cái sức mạnh đó lên, định lực trí lực lên. Khi sức mạnh đủ lớn thì ở trong đời mà nó vẫn là mất sự chi phối thì chúng ta giải thoát trong đời, chứ không phải chờ vào chùa mới tu. Nếu mà nói chờ vào chùa để giải thoát thì thưa quý vị, buồn tệ quá, ít quá. Phải nhớ rằng là chùa là nơi có điều kiện để chúng ta có cơ hội nhận ra một loại sức mạnh mà khi ở trong đời lận lộn chúng ta không nhận ra. Khi chúng ta vào chùa có cơ hội nhận ra rồi, về nhà từng dùng ngay đó, sống ngay đó, làm tăng trưởng mạnh thêm, thì ở trong đời sức mạnh nó lớn thì mọi sức mạnh trong đời mất sức hút. Khi mất sức hút thì sao? Là giải thoát ngay trong đời. Đó là tu hành. Quý vị nhớ nguyên lý đó nha, chứ đừng có nói rằng là cứ làm thí vô chùa tu sau là không có thành công. Quý vị nói sơ một ý giải thoát để quý vị biết, chứ không nhiều lúc chúng ta nghi ngờ sự giải thoát. Có nhiều người nói thẳng với thầy mà, tôi không nghĩ mấy thầy có sự giải thoát thực sự. Bởi vì có người ta ai cũng thích giống nhau, mà mấy thầy vô chùa chẳng có là tránh mặt và đè nén chứ không giải thoát. Tại vì sao? Tại vì họ thích nước mắm cho nên họ nghĩ là ai cũng thích nước mắm. Nhưng mà không ngờ đưa qua mì nước mắm họ gớm họ không ăn. Thì cũng vậy, chúng ta thích sầu riêng, chúng ta cho sầu riêng là số 1. Không ai có thể từ chối được cái món mà thường hàng này. Nhưng thưa quý vị, người miền Nam thích sầu riêng mà đưa ra miền Trung mới ăn quen thì nó nghe mùi gì? Nó hôi phải không? Ở miền Nam thơm chừng nào thì miền Trung nó hôi chừng đó. Cái thơm người này là cái hôi của người khác, nó do cái nghiệp quen thôi. Vì chúng ta đang ở trong nghiệp, trong sức hút của phước và nghiệp thế gian, cho nên định nghĩa ai cũng vậy, không có cái gì hơn. Tại vì họ không có gì hơn, họ thấy như vậy, họ nghĩ ai cũng vậy. Cho nên họ nói mấy thầy không có gì giải thoát thiệt đâu, chẳng có đè nén kềm vậy thôi. Giờ quý thầy nói chuyện giải thoát này quý vị biết, để quý vị có niềm tin là giải thoát được. Giả sử nhà mình có một cháu bé khoảng học lớp 3, lớp 4 gì đó ha, nó mập. Mà mấy anh mập là thích ăn mì gói, bánh mì rồi phải không? Phải lắm. Buổi sáng chủ nhật nó thức dậy trễ, 10 giờ sáng rồi mà trong bụng chưa ăn gì, chưa uống gì, vừa đói vừa khát. chúng ta chế một cái tô mì gói thiệt là thơm để trước mặt nó đó, nó thèm không? Chắc chắn là thèm, phải không? Hợp khoái khẩu mà đoán đói bụng á, thèm. Cái mình nói nó có nghe, đừng ăn cái này độc lắm, ăn vô là nguy hiểm. Nó dễ chịu không? Khó chịu, phải không? Vậy là nó nghe lời mình là miệng cưỡng đè nén, chứ thực ra nó rất thèm. Đây là một sự giải thoát đè nén đúng nghĩa của nó. Ngược lại, cùng đứa bé đó, sáng thức dậy đúng 7 giờ ăn, mình hỏi hôm nay con ăn gì, bữa nay chủ nhật, bà hay mẹ gì đó sẽ đại có một cái bữa thật ngon, mà mắc tiền mấy cũng được hết đó, con muốn gì con nói đó, cho đại một bữa. À, thì nó cái món gì nó thích, dù câu lầu hủ tiếu, mì quảng hay là bún gì đó, nó thích. À, cho nó một cái phần thiệt là nhiều, ăn no rồi. Hoặc con thích uống cái gì, bò húc, nước cam gì đó, nó thích, cho nó uống thiệt là no rồi. Sau đó quý vị vứt cho nó cái điện thoại thông minh, nó ngồi nó chơi. Lúc đó mình chế tô mì giống bữa trước, mình để trước mặt nó thèm không? Hết thèm, phải không? Rồi mình nói, con nha, bây giờ bà hay mẹ bố cất tô mì nha con. Nó nói sao? Nó sao cũng được, tùy mẹ, tùy bà. Nó đâu dính dáng gì đâu, phải không nè? Sao cũng được vậy là sao? Có để đó hay cất đi, tô mì không có trong lòng của nó, trong đầu của nó. Tức là nó đã giải thoát khỏi tô mì gói rồi. Ở đây chúng ta không nói là ngấy tô mì gói mà giải thoát, mà cũng chẳng phải nói là cất đi mà giải thoát. Ngấy tô mì gói trong nhà Phật gọi là tức đó. Cất tô mì gói đi, lìa mới giải thoát, gọi là lìa đó. Ngấy đó hay lìa đó là chưa rời tô mì gói để nói thì người này còn mê. Khi nào tô mì gói để đó mình thấy, nhưng trong đầu mình, trong lòng mình nó không hề có một chuyện gì hết, thì để đó hay cất đi không đổi, giống nhau, chẳng dính dáng, thì bất tức, bất ly, không lìa, không ngay. Lúc này thực sự quý vị giải thoát. Cho nên mình đọc những cái câu mà nhập thế gian, bất tức, bất ly đó, mình phải nhớ, không tức là không phải ngay đó, không ly là không phải lìa ngay đó. Quay lại, tổ mì gói là gì? Là tiền bạc, là danh vọng, là buồn vui, là hơn thua, là thắng bại, là anh hùng, là mọi thứ trần gian đang có. Nó là một tổ mì gói rất thơm. Và có người ta đáng sống có lìa những thứ đó không? Chỉ là những thứ đó. Vì rằng không có những thứ đó thì chúng ta không có gì hơn, cho nên đói. Vì đói cho nên ăn những thứ đáng có trước mắt. Mà bây giờ nói phải bỏ đi là giải thoát một cách bất đắc dĩ, bị kèm kẹt. Ngược lại, chúng ta tu, biết tọa thiền, biết an định, hiệu pháp, lâu ngày cái sức định nó lớn, mình có bản lĩnh, có sức mạnh, có trí sáng, có niềm vui. Cái đó nó đầy trong người mình rồi, nó mạnh rồi, mình thấy cuộc đời này rất là lạc quan, nhẹ nhàng, và mọi thứ trần gian không còn chỗ để chán chấn vào nữa. Lúc này là sao? À, không muốn giải thoát nó cũng phải giải thoát nữa, phải không ạ? Lúc này quý vị có cần phải là chờ vô chùa mới tu không? Không cần thiệt. Sống ngay đó, ở ngay đó, trong hoàn cảnh đó. Ngày mai đào tràng sáng trắng tổ chức ra bạch mã tu, quý vị đồng ý tôi đi không? Thành viên gia đình nói chưa sẵn sàng vì công việc. Rồi tốt, tôi ở nhà tôi làm việc, bữa khác đi, bình thường. Nói à hôm nay rảnh đi được, à thì đi, bình thường. Như vậy chúng ta đi hay không đi? Không dính dáng. Thuần duyên đi, không dịp khác. Mà muốn vậy á, quý vị nhớ là hàng ngày phải bồi bổ cái đồ ngon nha. Tức là phải định lực, trí lực cho mạnh nha. Để cái bụng trống thì coi chừng ba cái đồ vi khuẩn nó vô trong ráng chịu. Cho nên nhớ cái giải thoát là chúng ta không phải dẹp trừ mọi thứ, mà phải có một cái khả năng vô hiệu hóa mọi thứ. Vô hiệu hóa là sao? Tìm một cái món ngon hơn những thứ đang có, ăn cho nó no đi, thì những thứ đang có nó sẽ mất giá trị, gọi là vô hiệu hóa. Có nghĩa chúng ta phải có định lực, có trí lực, có niềm vui trong lòng thật là lớn, thì mọi thứ trần gian chúng ta không muốn bỏ, nó cũng chẳng còn giá trị gì với mình, nó không chi phối mình, là chúng ta vô hiệu hóa nó là mình giải thoát. Vậy quý vị hiểu nghĩa giải thoát chưa? Hiểu rồi mới có niềm tin, tin rồi mới có thể xác quyết để mạnh mẽ làm mạnh mẽ mới có kết quả. Ví dụ dễ thấy lắm, sáng nay mình ngồi thiền, quý thầy thấy cũng có những cái hay để nói quý vị nghe. Quý vị ngồi thiền đó, trước khi ngồi thiền nha, thấy mọi người ở ngoài nhìn rừng, chim hót, vắng vẻ, không một tiếng động. Quý vị thấy hay không? Quý thầy nghĩ, ít nhiều cũng có nhiều vị nghĩ rằng là ở thành phố không bao giờ có được cái cảm nhận thấy trọn vẹn mình, phải không? Sau đó vô hô chuông, ngồi thiền, Nửa tiếng đầu không có một tiếng người, không có một bóng dáng, yên tĩnh không? Rất an tịnh, rất có lực, ngồi với đại chúng mà an ổn. Chút xíu khách lên cái nghe tiếng ồn ào, là từ sự trống lặng này chúng ta nghe rõ tiếng ồn ào, mình sẽ sáng hơn. Mình thấy mình đang yên tĩnh, đang an ổn, đang trong sáng, đang có lực, mà tại sao lại có những con người họ phải bận rộn như vậy để họ không biết được cái sung sướng như mình? Không phải một giờ nay mà quý vị tú quý vị đã cảm nhận rồi. Từ đó tối thiểu chúng ta sẽ nhìn được ba điều. Điều thứ nhất, ngày xưa mình chưa biết đạo, chưa tu thì chắc mình cũng lăng xăng lộn xộn, rộn rộn rang rang theo cái kiểu đó. Mà bây giờ mình thấy rất tức cười, vậy mà ngày xưa mình cũng là cái người ở trong cái chỗ tức cười đó, thì mới thấy rằng là mình quá may mắn. Hôm nay gặp được chánh pháp, tu được phần nào mới thấy mình đã lóc ra khỏi cái sự chi phối, hấp lực, sấy cuồng của cuộc đời một phần nào. Ý thứ hai, trước khi chưa ngồi, mình còn sinh hoạt, còn làm việc bên ngoài, nó rộn ràng, nó ồn ào, thì mình cũng như vậy, cũng lăng xăng, cũng nói, cũng cười, cũng giỡn, cùng uống cà phê, uống trà, cùng đủ thứ, rồi cũng giống như người ta vậy đó, đáng ồn vậy đó, mà mình không biết. Bây giờ khi mình vô mình ngồi lại thì mình nghe người ta ồn, mình mới nhận ra trước đó mình đã ồn. Thì hóa ra là cái ồn đó nó vô duyên vô cùng, nó tầm thường vô cùng, và nó vô lý vô cùng. Bởi vì nó ồn để cho người ta mất lực, mất lực nó phải khổ. Bởi vậy quý vị vào thấy, quý vị thấy, quý thầy đó không có nói chuyện nhiều là vậy. Người ta nhận ra cái giá trị của im lặng, người ta không muốn nói nữa, chứ không ai cấm được. Có ai lấy băng kéo mà dán miệng mình được đâu mà lâm thính. Khi nhận ra giá trị thì người ta không muốn nói nữa, là ý thứ hai. Cái điều thứ ba mình nhận ra nó hay lắm. Quý vị thấy cái lộ trình trong vòng một tiếng thôi là mình đã nhận gần như một cuộc đời tu của mình. Mới đầu nếu chúng ta không biết đạo, không ngồi thiền thì mình cũng giống như vậy, cũng xôn xao như vậy. Rồi bắt đầu mình bước vô, mình ngồi thì bắt đầu nó hơi đầm chút, hơi mỏi chút. Được 15 phút, 5-10 phút sau nó yên tĩnh, nó thanh thái, nó thưa thới, nó thoải mái. Là sao? Bắt đầu có nội lực. Khoảng không gian lặng không có tiếng người động để chúng ta lấy lại nội lực cần thiết. Sau đó bắt đầu khi có nội lực thì đoàn người dần dần có tiếng vừa phải, chưa đủ lớn để mình động, cho nên mình vẫn trong nội lực mà thấy rõ tiếng động là tiếng bình thường, nó chẳng cái gì. Đó là tiếng của những người mê, mình thấy mình thương cho anh ta. Rồi khi mà cái lực mình thêm, tiếng đồng nó ồn, nó phát loa lên, thông báo cả đoàn, rồi mình thấy mình cũng ổn định, cũng bình thường. Từ đó mình kiểm tra lại, ngày xưa chưa tu, tại sao khi nó rồn quá, nó làm cho mình trái như vậy, mình bực, mình nói, cái chỗ yên tĩnh làm như vậy, chỗ ta đang ngồi thiền mà phát loa lên, vô lý. Nhưng bây giờ thì ngược lại, ngồi thiền rồi, yên tĩnh rồi, có khoảng lặng để lấy lại lực rồi, thì những tiếng đồng kia nó mất sự chi phối và chúng ta nhận ra rõ hơn. Thì 15 phút đầu, 30 phút đầu là yên tĩnh, lấy lực. Sau đó 15 phút kế là 45 phút thì bắt đầu có người. Tới một tiếng sau là đồng nhiều hơn. Và sức mạnh chúng ta càng lớn thì sức đồng kia nó không chi phối. Trong một tiếng đó chúng ta trải ra một đời để biết công phu tu tập là gì. Việc trước mắt cần thiết, chúng ta phải tránh bớt duyên để làm gì? Luyện nội lực, phải không? Luyện nội lực, thanh lọc duyên, tránh bớt duyên. Nếu chúng ta không ngăn chặn, không buông bỏ, không che chắn, không có tránh duyên, thì trừng lao phiền não các duyên nó tràn bờ, nó ập, nó nhấn chìm mình. Chúng ta ở trong đó ngoái ngóp, không lên được, gọi là bị che đậy, Phật tánh nó không phát quang được, mình không nhận ra. Cho nên việc cần thiết là phải tránh duyên, buông bỏ, che chắn. Giống như mình ngồi 30 phút đầu để có lực, phải không? Nhưng mà nên nhớ, che chắn, buông bỏ, tránh duyên là còn tạo tác, cho nên nó chỉ là bước tạm thời trước mắt cần kiếp phải làm, nó không phải là chuyện lâu dài, quan trọng và tối ưu. Vì vậy chúng ta làm, nhưng mà đừng chấp, đừng lấy đó làm công phu. Chính vì không chấp, không lấy làm công phu, cho nên chúng ta tu không chấp công phu thì mới có kết quả. Còn mình cho rằng tôi buông mới tu, tôi dẹp mới tu, thì chúng ta có tạo tác, dùng cái tạo tác thì nó sẽ không thành cái quả vị vô sanh. Chính cái tạo tác nó không nấu lên cái quả vị vô sanh, cho nên quý vị chấp vào công phu tạo tác thì không tu thành Phật được, đúng không? Nhưng mà mình không nói là ngăn chặn, chúng ta cứ sống tự nhiên thì sao? Thì vô minh, cho nên phiền não nó tràn bờ cũng không có thành Phật đạo, phải không? Cho nên khi thả, buông thả, mê mờ thì trần lao phiền não nó cũng đè mình. Mà cố làm một gì đó mà cố chấp thì sao? Thì sanh diệt nó cũng là che lấp Phật tánh. Rời vô minh, rời cố chấp sanh diệt tạo tác là trung đạo, đó là tu hành. Từ ngồi thiền, từ làm việc, quý vị nhớ cấn chỉnh mình. Nhớ này, thả tự nhiên, lờ mờ, đó là gì? Vô minh là nơi nó ủ, nó nuôi cái anh chàng vô minh phiền não lớn này. Phải cố làm thiệt mạnh, cố chấp công phu, phải đè nén, phải dày dày dày. Và chấp ngay đó là gì? Là tạo tác, cố chấp đè nén cũng là nơi khuấy đồng phiền não lên, phải không? Rồi lờ mờ, rồi mênh mông vô định, rồi cái cố chấp kèm kẹp tạo tác thì ngay đó là trung đạo. Người nào nhận thì ngay đó là nhảy vô được liền, không nhận thì vô ngay đó là nó bị chơi vơi. Quý vị cứ thả chơi vơi thì cái thức này nó bị yếu. Khi nó yếu thì có cơ hội nó chết. Thức vừa chết thì trí sáng hiện ra, ngay đây chúng ta sẽ an lạc muôn đời, không bao giờ khổ nữa. Cho nên quý vị nhớ, trước mắt chúng ta ngăn chặn buông bỏ, đó là việc phải làm, nhưng mà không phải là việc quan trọng, để chúng ta đừng chấp nó. Việc lâu dài là gì? Là giác sáng trở lại, an định trở lại. Cái chất an định giác sáng này nó đủ lớn á, thì mọi thứ từ nó mất chi phối là chúng ta giải thoát. Cho nên cái an lạc, cái giác sáng, cái an định, cái này là việc chính yếu lâu dài. Cái này tịnh lại làm mà thành không làm, không phải tạo tác. Trở lại cái vô sanh này không phải là có động tác, có tạo tác. Thì cái này là cái chính yếu. Cho nên tôi nói rằng là tu không phải để bỏ phiền não, tu không phải để dẹp vô minh. Người ta không chịu. Tại vì sao? Bởi vì phải dẹp. Nhưng mà thưa quý vị, dẹp là động từ thì thua nó. Nhưng mà mình nói tu để bỏ phiền não, để bỏ vô minh cũng được. Là vì sao? Vì tôi biết cách bỏ. Có nghĩa tôi không làm gì nó, tôi không tạo tác, mà tôi chỉ cần an tình từ thân, tôi thanh tình từ thân, tôi không đụng gì anh, tôi không tạo tác anh. Khi định lực lớn, trí lớn, niềm an lạc lớn thì mọi thứ tự nó tan đi. Cho nên tôi vô hiệu hóa anh, nói bỏ cũng được, là biết cách bỏ. Còn nói mà bỏ theo kiểu tạo tác thì không phải để bỏ, tu không phải để bỏ, phải không nào? Tu không phải để bỏ vô minh, để bỏ phiền não, bởi vì có tạo tác là bỏ không thành công. Mà nói tu để bỏ vô minh, bỏ tạo tác cũng được, là tại vì tôi biết cách bỏ, tôi vô hiệu hóa, tôi không tạo tác, cho nên tôi bỏ phiền não. Cho nên nói bỏ cũng được, mà nói không bỏ cũng xong, là bởi vì mình biết cái gốc nó thì nói kiểu gì nó cũng phải đúng. Còn không biết gốc á, thưa quý vị, nói theo lời thì nói gì nó cũng đặt, phải không? Thì bước 1, giống như 15 phút đầu nha, tạm thời xin cho tôi một ngày được 1 tiếng đồng hồ ngồi thiền, hoan hỷ cho tôi đi, thá đi. Giờ này mình ngồi thiền lấy lực. Rồi khi nhiều ngày, nhiều năm có lực rồi thì sao? Bắt đầu mình ra tiếng động từ từ là gì? Là vào cúng viếng, tiếp tục bồi dưỡng định lực, trí lực lên. Rồi sao nữa? Thì bắt đầu mới có thử thách. Có thử thách chao đảo chút xíu, rồi ổn định trở lại, tỉnh trở lại, tăng lực lên. Là sao? Tiến bộ hơn, phải không? Rồi sao nữa? Rồi gặp chướng ngại trong đời. Thì nhớ, đây là bài thuốc hay. Tiếp tục vượt lên. Vượt lên là sao nữa? Ổn định trở lại. Như vậy, cuộc đời nó có thắng trầm kiểu gì cũng là lúc ra bài tập cho chúng ta tiến bộ. Thì nó giống như quý vị ngồi thiền tiếng đồng hồ à, thì cuộc đời tu mình nó cũng phải vậy đó. Quý vị nhớ thì nó hay lắm. Sáng quý thầy nhìn xuống mới đầu thấy yên, sau khách tới từ từ mình phát minh ra, nói cái này hay, nó giống cuộc đời tu mình vậy đó. Cho nên nhiều người nói tu gì đâu mà phải vô ngồi thiền mới được, còn không ngồi thiền không được. Nó vậy đâu được, có ai mà sinh ra đời mà thánh liền đâu, phải không? Có ai thánh liền? Giống như hai vị thường tòa Minh và thường tòa Thấm đi qua sông đòi đó, thấy người ta bộ lưới, cái lưới kéo lại chuẩn bị bắt cá, con cá nó nhảy ra khỏi lưới. Một vị vỗ tay nói hay quá, giống như thiền sư. Thì vị kia nói làm sao mà con cá nó giống thiền sư được, phải là nó ở ngoài lưới nó mới giỏi, chứ vỗ trong lưới rồi mà nhảy ra mà nó giống thiền sư, người đó không có giỏi, phải ở ngoài lưới mới giỏi. Cá là chúng ta mà lưới là nghiệp. Một vị thì nói rằng ở trong nghiệp mà nhảy ra quá hay, giống một thiền sư. Vị kia thì nói rằng á, vậy đâu có hay, vô trong nghiệp rồi mà ra đâu có hay, phải ở ngoài nghiệp mới hay. Thì cái vị này mới nói rằng là huynh chưa hiểu. Cái vị này trầm ngâm trên đường đi mới hỏi. Hỏi thì vị này mới nói á, Nếu Quýnh nói ở ngoài nghiệp, ngoài lưới nghiệp mới hay á, thì trần gian này ai sinh ra là ở ngoài lưới nghiệp liền, chị nghe coi nè. Ai? Nói cái chuyện hay đó là viễn tưởng. Giờ nói rằng là ở ngoài lưới nghiệp mới hay. Thưa quý vị, chúng ta ở trong nghiệp vậy là chúng ta là người không tu được à? Phải không? Cho nên cái đó không thực tế. Mà vị này nói rằng là mọi người chúng sanh đều đang ở trong lưới nghiệp. Nhưng mà ai có mạnh lực nhảy ra khỏi lưới nghiệp mới giống một vị thiền sư, đúng không? Là thực tế, chúng ta đang ở trong nghiệp đấy, phải không ạ? Cho nên muốn ra khỏi hấp lực của phước lực và nghiệp lực thế gian, đầu tiên, bước 1, tôi thật thà với tôi còn yếu, cho tôi một khoảng không gian, tôi lấy lực cái đã. Nhiều người nói mệt mỏi gì đâu, vô đây nhốt nồi viền rồi có tiêu cực không, yếm thế không? Quý thầy nói về lý thì nghe nó đúng, nhưng mà thực tiễn thì quý thầy nghĩ là nó chưa đúng lắm. Bởi vì thưa quý vị, toàn bộ con người chúng ta mới sinh ra lớn lên nó giống nhau hết à, phải không ạ? Đều có sở thích, đều có đam mê, đều có giận hờn, đều có thứ ghét, giống nhau không khác. Rồi khi cạo cái đầu á, nó sạch liền không? Nó sạch liền không? Cạo đầu sạch liền thì quá khỏe, tu làm gì cho nó mệt. Đời mà cạo cái đầu rồi thì tu chứ cho mệt, cạo sạch liền mà. Sạch tóc chứ nghiệp nó không có sạch. Cho nên thưa quý vị, nếu như cạo cái đầu mà không có thời gian thanh lọc thì nó đổi cái tướng thôi, chứ còn sự dính mắc nó giống nhau. Vì vậy cạo đầu mà đi làm việc phúc lợi liền thì thiên hạ khen. Rồi một thời gian sau nó dính nhiễm, nó chưa lọc mà, nó chưa có lực, nó dính nhiễm, bị những cái chuyện xấu rồi sao nữa? Thiên hạ chê. Cái hài của chê sau này nó lớn hơn cái khen trước đó. Và cái tốt trước đó được thiên hạ khen, nó không đủ vốn để nó bồi đắp cho cái học sau này, phải không? Cho nên đấy là cái việc làm mà quý vị thấy nó thiện cần. Bởi vậy mới nói rằng là nhốt chúng tăng tu tập chuyên tu là tiêu cực, phải không? Là thấy thiện cần, phải nè. Ngược lại, nhốt trong nồi viền, họ thường dùng danh từ là nhốt đó. Ngày xưa sư ông nói là mấy chú mà không sáng đào thì làm phấn cho gốc thông chứ không có ra khỏi nồi viền. Sư ông nói là vào nội viện là phải sáng đạo, không sáng đạo thì chết làm phấn cho gốc thông chứ không có ra khỏi nội viện. Quyết chí như vậy là vì sao? Quý vị vào nội viện á là không thấy mọi thứ trên đời nữa. Để làm gì? Lọc lại mọi thứ của con người. Cái con đó, trong con người nó ra khỏi đi để còn cái người. Khi lọc sạch, xúc sạch rồi á, xúc sạch cái bình rồi á, lúc đó mới đổ cái nước cam lồ vào, cho Phật Pháp vào, tu thiền định. Định lực có, trí sáng có, an lạc có, nó đủ sức mạnh đủ lớn. Bước ra đời thì cuộc đời không còn sự chi phối. Nó giống quý vị cho súc ruột chích kháng sinh thì bước ra ngoài vi khuẩn nó không vô được nữa. Thì lúc này làm lời là tròn vẹn lợi ích. Còn trước cái chứa súc thì nguy hiểm lắm. Làm lời nó lãng quãng thời gian là nó bị độc hại. Thì chúng ta tu cùng vậy, bước 1 là phải có không gian buông bỏ để lấy lực. Bước 2, lợi có cái gì đó nó buồn buồn, đó là bài tập nâng lên. Cứ tăng lực như vậy, trước mắt là ngăn chặn tạm thời, không quan trọng lắm. Lâu dài là an tịnh, sự an tịnh lớn thì sao? Mọi thứ mất giá trị, khi mất giá trị, mất chi phối chúng ta giải thoát, đó là tu thành công, phải không? Tu như vậy nghĩa là gì? Là dùng định lực, dùng trí lực thanh tịnh để thắng được cái phước sanh diệt thế gian, cái nghiệp lực thế gian, phải không? Rõ ràng có đường thì chúng ta lại là vượt lên giải thoát khỏi thế gian cách rõ ràng. Cho nên chúng ta phải có một cái nhìn cho nó chuẩn. Chứ còn mình nói chung chung như vậy á, chúng ta không nhìn chuẩn thì mình nói thì vượt qua, mà thật ra đang ngói ngóp ở trong đó, không qua được. Đến đây quý vị đã biết cái sức mạnh lớn nhất của con người ta là gì chưa? Lớn nhất á, chứ không nói chung chung nữa. Trước đó là chúng ta khảo sát sức mạnh con người thông thường đang có. Bây giờ mình tìm được cái sức mạnh lớn nhất chưa? Là định lực và trí lực, phải không? Là định lực và trí tánh thanh tịnh. Sức mạnh đó là lớn nhất. Giả sử ở đời ta hay nói là sức mạnh của sự đoàn kết. Thì đúng. Cho nên chữ tăng gọi là lục hòa. Lục hòa tức là sống hòa hợp đoàn kết. Một đoàn thể tăng có tối thiểu từ 4 người trở lên xuất gia tu hành, sống hòa hợp với nhau, đó gọi là tăng. Hòa hợp tức là đoàn kết. Thưa quý vị, nếu mà cái bàn ngà mỗi người lớn quá thì đoàn kết nổi không? Như vậy cái bản ngã là nó nghịch với đoàn kết. Như vậy quý vị muốn có cái sức mạnh đoàn kết là trước tiên phải tiêu trừ được cái bản ngã riêng lẻ, phải không? Mà bản ngã quý vị biết lấy cái gì để tiêu trừ không? Cũng phải định và trí à, phải không ạ? Cũng phải dùng định lực và trí lực. Cho nên cuối cùng sức mạnh của đoàn kết nó cũng phải cần tới định lực và trí lực. Cho nên cái đoàn kết nó chỉ là tập hợp con của tập hợp mẹ định lực và trí lực. Cho nên cuối cùng định lực trí lực nó cũng là sức mạnh cuối cùng. Nó là tối ưu. Có người họ nói rằng là sức mạnh của lòng từ bi. Có không? Là có. Nhưng thưa quý vị, nếu quý vị không có trí tuệ thánh tịnh thì có từ bi được không? À, nhà Phật định nghĩa rất rõ. Từ bi được đặt nền tảng trên trí tuệ. Còn nếu không có trí tuệ thì nó chỉ là ái của thế gian. Có thương lớn nó chỉ là bác ái chứ không được gọi là từ bi. Thí dụ thế này, quý vị đang an tịnh, ngồi thiền, yên định, thấy nó hân hoan, nó an lạc, nó sáng, nó giải thoát, nó nhẹ nhàng. Nghe ngồi kia họ xôn xao, họ nhí nhố, họ chụp hình. Mình thấy thương cho người ta quá à. Sao lại là phải như vậy mà không biết được cái cảm giác như mình, thấy tội quá à. Thương không? Cái yên tĩnh có trí sáng và thương cho cái người còn mê không được như mình. Cái đó là gì quý vị biết không? Là gì quý vị biết không? Là từ trí tuệ chân thật bất động thương cho sự mê lầm người khác. Đó là từ bi. Từ trí tuệ chân thật thương cho sự mê mờ của người khác. Đó là từ bi. Còn thương cái khác không phải từ bi nha. Nhớ là thương sự mê mờ nha. Chúng ta hay làm dùng chữ từ bi lắm. Nói sao mà người ta khổ vậy mà không cho ta vài đồng lòng từ bi để ở đâu? Cho tiền đâu phải từ bi. Quý vị nhớ thương sự mê mờ. Mê mờ mà có khổ, dùng trí để thương cho sự mê mờ bị khổ. Cho nên dùng trí để phá mê mờ thì hết khổ. Chứ không phải là dùng cái lòng bác ái để giúp cho cái miếng ăn đó là từ bi. Hai này khác nhau, đừng lẫn lộn. Cho nên sức mạnh của lòng từ cũng phải đặt nguồn từ định lực và trí lực. Thì nó cũng phải là định lực trí lực. Cho nên bây giờ quý vị có quy nạp cái sức mạnh gì thì cái gốc đẻ ra nó cũng phải là định lực và trí lực hết á. Cho nên cái mạnh cuối cùng tối ưu nhất để có thể chinh phục một cái mạnh khác là định lực và trí lực. Chúng ta kiểm tra lại hai cái lực đang tồn tại nơi chúng ta. Một là loại sức mạnh của cùng thế gian, là anh hùng, là hiếu chiến, là sức lực, là quyền uy, là phước đức, là nghiệp lực, là một nhóm. Nhóm thứ hai, không mọi thứ để mình tự mạnh, chiến thắng mọi thứ kia. Nhóm thứ hai. Vậy thì cái mạnh của thế gian nó có mạnh cỡ nào đi nữa, nhưng mà đưa vào chỗ không có gì thì chịu nổi không? Vậy thì chưa mạnh. Quý vị kiểm tra dễ lắm. Chúng ta có vẻ phát minh nhiều, ảnh hùng nhiều, thành công nhiều, trí thức nhiều, tất cả mọi thứ đều nhiều, mạnh mẽ. Các bạn đã từng gặp một vị như vậy, rất đặc biệt. Nhưng mà tới đây phát biểu một cái câu, mình nghe cái là mình cũng xót xa. Thưa thầy, tôi nói thật thầy, năm nay tôi 70 mấy, gần 80, mà tôi vẫn còn ngồi trên bàn tôi viết sách, là giỏi phải không? Và vì đó nói, tôi rất sợ ngày mai tôi không còn việc để làm, thì còn một chỗ sợ, phải không? Là còn một chỗ sợ, có nghĩa là sao? Giỏi mạnh, giỏi làm, giỏi mọi thứ, và không giỏi không làm gì. Vậy là chúng ta còn chỗ yếu, thì sức mạnh chỉ là chưa mạnh, phải không? Là chưa mạnh. Tôi hãy nói như này, nói đấy để quý vị giúp cho mấy vị con em mình. Hiện nay nó nói nó có trí thức nè, nó có bản lĩnh nè, có đẳng cấp nè, có cá tính nè, có tự tin nè, có đủ thứ. Nó nói hay lắm. Nhưng thưa quý vị, kiểm tra nó yếu chỗ nào quý vị biết không? Dễ lắm. Một là buổi sáng không mua phở, mua bún mà nấu cơm thừa để lại cơm nguội á. Cơm nguội ngày hôm trước cho ăn với muối. Ăn nổi không? Nuốt không vô, ngồi trợn mắt lên trời là một. Thứ hai, cúp điện đi, không có wifi, không vô tivi được. Thứ ba, bị bạo mặt trời nó quét cái điện thoại thông minh nó chết liệt hết trơn, 3G cũng không xong. Thứ tư, đóng cửa nhà lại, giới nghiêm lình, không có cho ra ngoài. Sống nổi không? Bao nhiêu sức mạnh hình như nó tiêu đâu trời. Thiệt mạnh không? Cái đó không phải là đưa ra giả thiết không bao giờ có. Mà thưa quý vị, trong đời rồi đấy lớn lên, mấy vị đó, mấy bạn đó sẽ có lúc cô đơn từng cõi lòng như là không có gì. Quý vị trải qua chưa? Mọi người đáng có, mọi thứ đáng có, mà gần như nó cúp điện hết à, nó tắt hết à, gần như cô đơn không có gì. Cho nên kia rồi, có một vị đó ở Hà Nội vào, các bạn đã đón. Vì đó quý quá, mừng quá, chạy tới chào, chào xong bỏ sót đứa cháu. nó tay xách nách mang, nó bế đồ nặng quá. Cái vị đó quay lui nói: à dì xin lỗi cháu nha, dì vô ý quá, để cháu đi một mình mang đồ nhiều quá tội nghiệp. Cái Tâm Hạnh nói vậy này: cô đừng có làm vậy, cứ để nó cô đơn cho nó quen, tại vì trên đường đời còn nhiều thứ cô đơn nó phải đối diện lắm, không phải chừng đó. Cho nên đặt vào tình huống để củng cố sức mạnh ngay khi còn có thể. Còn nếu không như vậy á, thưa quý vị, cuộc đời này nó khổ lắm, nó không giống như là chúng ta nghĩ. Cho nên những thứ sức mạnh đó, nói thì mình tôn trọng nó, chứ còn bác lại thì nó không chịu. Nhưng mà mình phải khéo chỉ cho nó. Cụ thể ví dụ này, cũng là có một vị đó, con em của Phật tử mình, lớn lên trong gia đình giàu có, khá giả, mọi thứ ở trên nhúng lùa vàng đầy lên trời vậy đó, thành công, có sức mạnh. Mà tuổi trẻ nó thành ra nó cũng không có gì để học đạo, bà mẹ nó học đạo cực kỳ khi à. Nó bà mẹ già đi chùa để với con có gì đâu, đi chùa buồn tệ vậy, mọi thứ nó cắn có mà. Ra trường với cái bằng giỏi, đi Nhật làm, có công việc thành công, cũng biết tâm lý, khéo sống, khéo làm việc, cho nên cái người chủ công ty ở bên Nhật á, ta đối xử tốt lắm. Tự nhiên nảy sinh một cái tình người cao thượng, sống rất là yên bình, thánh thoát, và cuộc đời là một màu hồng độc đáo. Có công việc ổn định, sếp và mình quý tôn trọng nhau, công việc đáng tiến triển tốt, con người ta thánh thiện và sống với nhau một cái tình cảm cao thượng, nó hay vô cùng. Hết hạn hợp đồng lao động, còn tháng chuẩn bị về. Cái vị này mới nói thiệt với người chủ là: tôi tính về Việt Nam và dự định là sẽ không qua nữa. Tự nhiên người chủ trở mặt lại à, phụ phàng, bồi bạc, gắt gỏng, chửi mắng, tề bạc, quá thầm tề, bị sốc, buồn quá. À, lúc đó mới gọi điện thoại cho Tâm Hạnh, kể hết câu chuyện như vậy. Gọi điện thoại về và kể hết cái câu chuyện như vậy. Bà bị sốc, không chịu nổi. Nó tại sao có người ta lại sống được với nhau như vậy? Những cái thánh thiện đâu mất rồi? Cái tình người đâu? Tại sao ngày xưa tốt bao nhiêu, thế bây giờ tệ bấy nhiêu? Tại sao? Nói chung là quá nhiều thứ tại sao. Thì Tâm Hạnh cười, Tâm Hạnh nói rằng là: tiếc là trước đây quý thầy chưa có cơ hội chỉ cho con cái cách sống để bây giờ nó phải khổ. Khổ là vì sao? Bởi vì mình đang thần tượng với một cái nét đẹp trong đời. Mà thưa quý vị, những cái gì trong đời nó không bao giờ nó đẹp mãi. Thứ hai nữa là mình muốn nó phải như vậy với hợp với mình. Nhưng khi muốn nó giống mình thì mình có còn gì không? Mình không có gì hết. Cho nên mình không có gì là chính mình thì mình đang là yếu. Cho nên khi muốn một hiện tượng bên ngoài phải vừa ý mình, như ý mình, dù đó là cao thượng của nhân loại, nó cũng đánh mất đi cái sức mạnh của mình, thì đó là yếu chứ không có mạnh. Bây giờ quý vị muốn tập phải làm gì? Ngay từ bây giờ, ngay khi chúng ta đang còn thuận lợi, ngay khi con em mình còn ngồi trên ghế nhà trường có nhận thức, mình phải chỉ. Thứ nhất, khi mình nghe một người bạn nói, chúng ta nhớ câu nói đó và nói theo liền là đánh mất chính mình, đánh mất khí lực của mình. Mà Đức Phật gọi đó là vì điều đó mà nói, cho nên trụ sắc mà sanh tâm, trụ thánh hư vì xúc pháp mà sanh tâm. Vì cái đó mà nói là trụ tướng mà có tâm, tâm đó là yếu, mất khí lực của mình. Một ngày một chút là chúng ta cả đời nó không còn gì mình hết. Thì khi bị cuộc đời nó đấm một cái thì chúng ta ngã quỵ, mà hệ quả là sốc chịu không nổi nè. Đó là một điểm. Điểm thứ hai, khi nói ra một điều thì mình lại muốn điều mình phải đúng, người khác phải chịu, phải tôn trọng, phải chấp nhận, thì chúng ta lại là lo sợ và chúng ta không còn sức mạnh nữa. Càng muốn người ta công nhận điều của mình thì chúng ta càng lòi cái yếu của mình ngay chỗ đó. Hai điều đó là hai điều mà nó làm cho chúng ta mỗi ngày mất một chút, mỗi mình đề mất một chút, và cả đời như vậy chúng ta không còn khí lực. Cho nên cuộc đời nó đánh vô chúng ta ngã quỵ, chúng ta thua. Bây giờ tập lại, mình luôn có sự có mặt của mình, tức là yên tĩnh, giác sáng, luôn có sự có mặt của mình. Sau đó mình vẫn vui vẻ, chán hòa với mọi người bình thường, chứ không phải làm khác đi, là bước 2. Bước 3, người ta nói gì đó thì mình đừng có vội vì lời đó mà nói, và đừng có nháo nháo nói nhiều quá, nó sẽ mất giá trị. Thì quý vị khép cái miệng như vậy á, thì mình thấy mới đầu nó cũng rực rực, nó đòi nói, mình chặt nó đừng cho nói, thì lâu ngày tự nhiên con người mình nó thâm trầm và nó có khí lực. Nó thâm trầm và nó có khí lực, quý vị thử coi, nó hay lắm. Nếu như người ta nói nhiều mà mình không nói nó kỳ kỳ, thì phải nói một lời á, thì nói cho có, Chứ không quan trọng là nói hay không. Chán hòa vui vẻ và nói cho có, giống như quý vị cầm cái lá vứt giữa hư không như này, nó bay đâu kệ nó, mình đừng để ý, mình lấy lại thế của mình liền, thì quý vị sẽ có lực. Nó lạ lắm. Giống như mình học võ á, ai học võ là biết, trước khi đá là phải dự trù, còn mất trù là phải bị té. Thế cũng vậy, chúng ta nói mà mất lực tình, tức là đá mà không có trù thì mình phải té xuống thôi, gọi là bị địch thủ nó quét một cái là một cái bạch liền, phải không? Thì chúng ta cũng vậy, thấy việc là cứ nháo nháo vậy, mất cái trù của mình, cho nên cuộc đời nó đấm một cái là sao? Siêu như còn muốn thiêu không sống nổi, là do không biết giữ lực cho mình. Bước 3, nếu chúng ta thấy có một điều đó cần góp ý tốt, thì nhớ, có đủ duyên không? Phải thời điểm chưa? Lòng mình thanh thản vì tốt cho người ta, hay là vì cố chấp, hay là giận dữ, hay là háo thắng của mình? Vì lòng từ bi tốt cho người ta, thấy có duyên, đúng chỗ đúng nơi, không tự ái, đúng thời cơ, mình nói. Nhưng khi nói bằng cái tâm là gì? Tỉnh, vô tư, vô tâm, và nói vì người khác. Nhưng mà lỡ họ không đón nhận thì thôi, có như một chiếc lá vứt đi rồi, không dính dáng. Chứ đừng bảo thủ. Chúng ta bị cái bệnh bảo thủ là mình già dột. Nói ra là muốn người ta phải công nhận cái điều đó đúng, đó là già dột, là ốm cả quả địa cầu vô đúng người. Quý vị biết, giống như lên giảng vậy đó, nếu quý thầy mà không có trí tuệ là muốn tôi giảng phải số 1 và mọi người phải nghe hết tôi, đó là dài. Có những người không có duyên là họ không chịu nghe đâu. Họ nghe đó là bình thường. Quý vị nhớ, Phật là một bậc tối tôn, có ai bằng nữa. Vậy mà có một bà già đó Phật cũng không độ được, phải nhớ ngay lao lát. Đức Phật gặp cái bà già đó, bà ghét lắm, bà quay lưng đi chỗ khác rồi. Bà quay qua trái, Phật hiện bên trái, bà quay qua phải, Phật hiện bên phải, bà quay sau lưng, Phật hiện sau lưng, bà quay trước mặt, Phật hiện trước mặt, bà tức quá, bà lấy 10 ngón tay bà che mặt lại, thì 10 ngón tay trở thành 10 Đức Phật. Bà tức, bà ré lên, bà chạy về nhà, bà đóng cửa lại, bà chửi. Ngài Mục Quyền Liên ngài nói: Bạch Đức Thế Tôn, cho con xin dùng thần thông đến để con đưa cái nhà bà lên hư không, con trồn một cái là bà phải quy y Phật. Thì Đức Phật nói: ông thử làm coi làm sao. Ngài Mục Quyền Liên tới, ngài dùng thần thông á, ngài đưa cái nhà lên hư không á, ngài trồn đảo ngược như thế. Bà tức, bà chửi cũng không nữa, bà tức bà chửi nhiều hơn. Đức Phật cười, Đức Phật nói: bây giờ trong đấy chỉ có một mình La Hầu La là giáo hóa bà này được. Được sự chỉ dạy Đức Phật, ngài La Hầu La tới gõ cửa, cốc cốc cốc. Bà hỏi ai đó, nói: dạ tôi La Hầu La đây. Tự nhiên bà hoan hỷ vui vẻ, mở cửa mời ngồi. Ngài La Hầu La nói gì nghe đó à? Đại chúng hỏi vì sao? Đức Phật nói: tại vì nhiều đời bà này với ngài La Hầu La là mẹ con, cho nên nói gì nghe cái đó. Con nói là mẹ thích nghe, bởi vậy phải có duyên mới nghe được. Cho nên bây giờ cũng vậy, nhớ nói điều tốt là tốt, nhưng mà đừng chấp là người ta phải nghe. Có khi người ta không nghe phải xấu, mà tại vì họ không có duyên với mình. Giả sử đang ngồi giảng vậy này, tôi phải nói hiền hòa cười thì quý vị cười rói thích nghe, phải không? Giờ nói chàm từ ai thích nghe nữa không? Khó chịu trong lòng rồi đó. Cố gắng ngồi thôi cũng để ông thầy đó, mà trong lòng làm như nó khó chịu lắm, không sẵn sàng, không thích, đúng không? Không thích thì rõ ràng nó vô duyên là phải chịu thôi hả? Mà khi không chấp thì quý vị góp ý nó sẽ không mất lực. Còn chấp á, là coi chừng đó, càng nói càng góp ý càng mất lực đó. Mà lực mất á thì nguy hiểm vô cùng. Quý vị nhớ ba chỗ để mà kiểm tra cái sức mạnh mình chưa? Một, mình có nhốn nháo nữa theo không? Có vì lời đó mà nói không? Đừng có vì. Nói có chánh kiến, có lập trường, có tầm nhìn, có lộ trình, có căn cơ rõ ràng, không có vì gì hết. Thứ hai, nói ra không cần người ta phải chấp nhận. Nói giống như kiểu mà thả chiếc lá cho vui vậy thôi, thanh tịnh bình thường chẳng gì. Và lâu ngày quý vị thấy người mình nó có khí lực. Khi lớn có khí lực rồi, giả sử trong trường hợp cháu sinh viên kia gặp cái người đó, họ phụ phàng, họ phụ nhận, thì cháu có buồn không? Thưa quý vị, nếu lúc này quý vị có khí lực rồi á, thì trường hợp quý thầy là trong cháu đó thì nghĩ gì? Mình chỉ có quyền tốt với người ta, còn người ta như thế nào cũng được. Vì sao? Bởi vì mình có thể kiểm tra sức mạnh của mình ngay chỗ mình yếu. Là gì? Mình muốn người khác phải tốt như mình, mình muốn cuộc đời phải lý tưởng như mình nghĩ, mình muốn công việc phải hợp với mình, mình thích chọn cái điều mà vừa ý. Những cái đó là chúng ta đã không còn gì là mình nữa, mà là muốn mọi thứ hợp với mình là tại mình yếu. Còn khi quý vị cảm thấy như thế nào cũng được thì quý vị đang có sức mạnh. Kiểm tra là mình biết. Cho nên quý vị phải biết rèn luyện kỹ năng. cho mình và những người thân với mình phải rèn. Giả sử ngày mai ra Trúc Lâm Bạch Mã tập tu, tự nhiên chiều nay nó rộn ràng hống yên, sắp cái này làm cái nọ, lo hồi hộp không biết tới đó thế nào. Chúng ta càng rộn ràng thì ngày đó kiểm tra cái bài toán là lực mình bị yếu. Còn ngược lại, khi quý vị có lực rồi thì sao? Mà đi, à thì đi, tỉnh táo, cái gì cần sắp, sắp gọn, sắp rồi thôi, tương đối đi, cái gì cũng được, không quan trọng, bình thản, ngủ giấc ngon lành, sáng mai lên xe đi bình thường ra tu. Tu xong chiều ngồi thiền chuẩn bị về, à thì về, chẳng gì phải lo. Quý vị nhớ là cứ dẹp mọi thứ đi, thì tự nhiên nó có khí lực. Mình kiểm tra cái sức của mình, tự kiểm tra, chứ còn người khác nói nó chạm tự ái. Lén lén kiểm tra mình, đừng cho ai thấy, rồi có gì đó yếu sửa lại cho nó dễ chịu, phải không? Tự kiểm tra. À, quý vị cứ đặt những bài toán nó kiểm tra để mà bồi lực cho mình. Tại vì không có lực là mình khổ, không ai cứu được. Cho nên quý vị nhớ là mình phải tự rèn cho mình mạnh. Rèn ngay chỗ nào? Ngay chỗ nào mình yếu thì rèn ngay đó, chứ không phải là rèn hết. Yếu chỗ nào? Kiểm tra là trong lòng mình có cái gì đó mà cảm thấy không ưa là ngay đó nó yếu đó. Nhiều lúc mình có thể làm một vị tướng đánh đống giặc Bắc, mà về nhà quét cái nhà là thấy cái chỗ nó nặng hơn cả tấn và không có nổi, làm biến quét là yếu ngay đó. Có thể trở thành một cái người anh hùng vô song, nhưng mà vô bếp làm như là nó nặng nề kỳ cục, không làm được, khó chịu, hoặc là việc nhỏ không làm là nó yếu ngay đó. Giả sử chúng ta trở thành một cái người bành báo sáng trọng nổi tiếng, nhưng mà bữa đó phải đi chờ mua đồ về nấu cơm gia đình thấy nó mắc cỡ làm sao đó, là yếu ngay đó. Chúng ta phải làm những việc đó. Rồi thấy cái người đó mình ghét, mình không muốn gặp mặt, thì cứ gặp mặt họ khi nào bình thường thì thôi. Mà thấy mà khó chịu quá thì tìm cái gì đó tới biếu cho họ để trì cái tật khó chịu của mình. Để làm gì? Không phải để làm những thứ nhỏ nhoi, mà là rèn ngay chỗ mình còn ngắn ngại, còn sợ sệt, còn yếu đuối. Khi quý vị rèn cái ngắn ngại đó hết á, thì lòng mình tự nhiên nó mạnh, nó chẳng có sợ gì hết. Khi nó không sợ, không phải là chúng ta bầm trờn ly lợm, mà là gì? Cuộc đời nó như thế nào chúng ta cười chở cho vui, ngày mai như thế nào chúng ta cũng bình thường. Quý vị biết ông Tổ Đúng Pha mà sợ gì, có những lúc mà ông bị oán báo là ngày mai chuẩn bị chém đầu, mà hôm nay ông vẫn nói tiêu lâm ông cười, là vì sao? Ông nhiều kiếp ông tu rồi, ông có lực, có cái tin báo là ngày mai chuẩn bị chém đầu, mà hôm nay ông cũng nói tiêu lâm hả? Quý vị biết không, sợ gì ông làm con như vậy á, tại vì ông tu tốt mà ông có một cái tấm giống như thích ngao du giang hồ, cho nên kiếp sau ông có cái duyên đó ông làm con thôi. Nhưng mà ông có cái lực, cho nên ngày mai mà gần chém đầu thì hôm nay ông nói tiêu lắm mà ông chẳng gì buồn hết. Quý vị thấy cái lực mình nó hay vậy đó. Cho nên bây giờ á, cái gần gần á là phải rèn ngay chỗ yếu, cái mạnh hơn, cái xa hơn, cái chủ chốt hơn là gì? Lìa các duyên. Và điều cuối cùng quan trọng, tối quan trọng là gì? Thiền định. Nhớ sinh hoạt phải có sự có mặt của mình, nhớ dành ra thời gian ngồi thiền. À, bận rộn lắm thì xin gia đình tha cho tôi một ngày đêm 24 tiếng được bao nhiêu giờ đó. Xin, phải không? À, lâu ngày quý vị khéo như vậy á thì lớn lên tự nhiên nó giải thoát, à nó an lạc, à cuộc đời nó lạc quan lắm. Rồi mai mốt á, cái người nhà mà không tu á là cũng phải nhờ mình, phải dựa vào mình, lúc đó mới có thể sống ổn định được, chứ không phải thương. Từ đó mình mới thấy rằng là Phật pháp nó cứu đời một cách rõ ràng là như vậy. Và chúng ta tu được như vậy, sống được như vậy là mình biết dùng cái định lực, cái trí lực thanh tịnh để nó vượt hơn cái sức hút của phước lực và nghiệp lực thế gian. Và khi chúng ta vô hiệu hóa nó thì chúng ta giải thoát. Cái điều quan trọng đầu tiên là chúng ta phải nhận ra, phải nhận ra. Ví dụ như đi, hôm nay cái người đó mời mình đi ra sinh nhật, mình cảm thấy không đi mình hơi khó chịu, mình ngồi tịnh lại mình nói tại sao? Tại sao như vậy? À thì ra là cái người này phước lớn, cho nên nó đang chi phối mình, cái lực của phước nó hút mình này, mình không đi thấy khó chịu này. Khi nhận ra thì quý vị còn lầm không? Không còn lầm. Cho nên mình định tĩnh trở lại thì mình lấy lực của mình, là chúng ta đã vượt lên trên cái sức hút của phước lực rồi, vượt lên trên rồi. Sau đó là sao? Rảnh thì đi, không thì thôi. Như vậy là chúng ta đang tách ra khỏi cái cơn say, cơn mê của cái sức hút phước lực thế gian. Đầu tiên biết rõ nó là điều quan trọng. Sau đó chúng ta phải bồi dưỡng cái định lực trí lực của mình. Khi định lực trí lực lớn và biết rõ nữa thì những sức hút của thế gian mất giá trị, là mình giải thoát. Sức hút thế gian bị mình nhận ra đó là gì? Là biết được mặt của giặc. Biết được mặt của giặc. Và chúng ta có một cái loại vũ khí lớn hơn vũ khí của giặc, đó là định lực và trí lực thì sao? Giặc phải đầu hàng và chúng ta chiến thắng. Mà chiến thắng như vậy tức là mình đã giải thoát. Mà giải thoát được trên đời là gì? Là kết quả của sự tu tập, phải không? Tu như vậy thì quý vị mới thấy việc đi chùa là có giá trị thiết thực. Mong rằng quý vị nhận ra, sống và tu được như vậy thì đó là niềm vui chung. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.